Hơi tấm chết của Chóc Vôn Rinpoche, dịch giả Ni Tư Ký Hải. Lời giới thiệu của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong tác phẩm này, thầy Chóc Vôn tập trung vào các vấn đề làm sao để hiểu ý nghĩa thực thụ của sự sống, làm sao để chấp nhận cái chết, và làm sao để giúp đỡ người sắp chết và người đã chết. Chết là một phần tự nhiên của sự sống mà tất cả chúng ta chắc chắn sẽ phải đương đầu, không sớm thì muộn. Theo tôi thì có hai cách để xử với cái chết trong khi ta còn sống: hoặc là ta tản lờ nó, hoặc là ta chạm trán với viễn ảnh cái chết của chính mình. Và bằng cách tư duy sáng suốt về nó, ta cố giảm thiểu những khổ đau mà cái chết có thể mang lại. Tuy nhiên, trong cả hai cách, không cách nào chúng ta có thể thực thụ chinh phục được sự chết. Là một Phật tử, tôi xem chết là một chuyện bình thường, là một thực tại mà tôi phải chấp nhận khi tôi còn hiện hữu trên trái đất. Đã biết không thể nào thoát khỏi thì lo lắng làm gì. Tôi có khuynh hướng nghĩ đến sự chết cũng như thay bộ y phục khi nó đã cũ mòn, hơn là một cái gì hoàn toàn chấm dứt. Tuy vậy, cái chết không thể biết trước. Ta không thể biết được khi nào cái chết đến với ta và ta sẽ chết như thế nào. Bởi thế, tốt hơn cả là ta hãy dự phòng một số việc trước khi cái chết thực sự xảy ra. Đương nhiên phần đông chúng ta đều muốn có một cái chết an ổn. Nhưng một điều cũng hiển nhiên nữa là ta không thể hy vọng chết một cách thanh bình nếu đời sống của ta đầy những bạo hành, hoặc nếu tâm ta thường dao động vì những cảm xúc mạnh mẽ như giận dữ, ái luyến hay sợ hãi. Bởi thế, nếu ta muốn chết tốt, ta phải học cách sống tốt. Nếu ta mong có được một cái chết an lành, thì ta phải đào luyện sự bình an trong tâm ta và trong lối sống của ta. Như bạn đọc sẽ thấy trong sách này, theo quan điểm Phật giáo thì cái kinh nghiệm thực thụ về chết rất quan trọng. Mặc dù sự tái sinh của chúng ta, nơi tái sinh ta phần lớn tùy thuộc vào năng lực của nghiệp, song tâm trạng ta vào lúc chết có thể ảnh hưởng tới tính chất của tái sinh kế tiếp. Vậy vào lúc chết, mặc dù ta đã tích lũy đủ loại nghiệp, nhưng nếu ta làm một nỗ lực đặc biệt để phát sinh một tâm lành, thì có thể tăng cường và khởi động một nghiệp thiện, và do đó đem lại một tái sinh hạnh phúc. Lúc chết thực sự cũng là lúc mà những kinh nghiệm nội tâm lợi lạc sâu xa nhất có thể xảy ra. Do thường thực tập tiến trình chết trong khi thiền định, một thiền giả tu cao có thể sử dụng lúc chết của mình để đạt những chứng ngộ lớn lao. Đấy là lý do những hành giả có kinh nghiệm thường nhập định vào lúc họ chết. Một dấu hiệu của sự đắc đạo nơi họ là thi thể họ thường không thối rữa sau khi họ đã chết rất lâu trên phương diện lâm sàng. Ngoài sự chuẩn bị cái chết của riêng mình, một việc khác không kém phần quan trọng là giúp người khác có một cái chết tốt đẹp. Khi mới sinh ra đời, chúng ta đều là những hài nhi yếu đuối. Nếu không nhờ sự săn sóc tử tế mà chúng ta đã nhận được, thì chúng ta đã không thể sống còn. Người sắp chết cũng thế, không thể tự túc được, nên ta phải giúp họ thoát những bất tiện và lo âu, và cố hết sức để giúp họ có một cái chết thanh thản. Điều quan trọng nhất là tránh làm điều gì khiến cho tâm người sắp chết thêm rối loạn. Mục đích trước nhất của chúng ta giúp người sắp chết là làm cho họ được thoải mái. Có nhiều cách để làm việc này. Với người đã quen tu tập, nếu khi họ sắp chết mà ta nhắc nhở chuyện tu hành, tinh thần họ có thể thêm phấn chấn. Một lời trấn an đầy từ ái của ta có thể gợi cho người sắp chết một thái độ bình an, thoải mái. Cái chết và tiến trình chết có thể cung cấp một giao điểm gặp gỡ giữa Phật giáo Tây Tạng và khoa học tân tiến. Tôi tin rằng hai bên có thể cống hiến cho nhau rất nhiều về hiểu biết và thực hành. Thầy Sokgon Rinpoche đúng là người để làm cho cuộc gặp gỡ này thêm dễ dàng, vì thầy đã sinh ra và trưởng thành trong truyền thống Tây Tạng, đã thụ giáo với một vài vị lạc ma tên tuổi nhất của Tây Tạng. Đồng thời thầy cũng được hấp thụ một nền giáo dục tân tiến, đã sống và giảng dạy nhiều năm ở Tây Phương và đã quen thuộc với lề lối tư duy của người phương Tây. Sách này không chỉ cống hiến cho độc giả một trình bày lý thuyết về sự chết, mà còn cung cấp những cách thực tiễn để hiểu và tự chuẩn bị cho mình lẫn người khác về cái chết một cách thản nhiên và viên mãn. Ngày 2 tháng 6 năm 1992. Lời nói đầu. Tôi sinh ra ở Tây Tạng và mới vừa 6 tháng tuổi, tôi đã vào tu viện của thầy tôi, Yamdian Khyentse Chokhi Lodro, ở tỉnh Kham. Ở Tây Tạng, chúng tôi có truyền thống độc đáo là tìm tái sinh của những bậc thầy vĩ đại đã từ trần. Họ được tuyển chọn từ lúc hãy còn bé và được cung cấp một nền giáo dục đặc biệt, huấn luyện họ trở thành những bậc thầy trong tương lai. Tôi được đặt tên là Sokgon, mặc dầu mãi lâu về sau thầy tôi mới nhận ra tôi là tái sinh của Thothon Sokgon, một hành giả mật tông nổi tiếng, đã từng là một trong những bậc giáo thọ của chính thầy và là một bậc thầy của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Thầy tôi Yamdian Khyentse, dáng người cao lớn vượt hẳn khổ người Tây Tạng trung bình. Thầy thường đứng cao hơn mọi người cả một cái đầu trong đám đông. Tóc thầy có màu bạch kim cắt thật ngắn và đôi mắt từ bi, thường ánh lên một vẻ hài hước. Đôi tai dài giống tai Phật. Nhưng điều làm ta chú ý nhất nơi thầy là sự hiện diện của thầy. Cái nhìn và dáng điệu của thầy cho ta biết thầy là một người minh triết và thánh thiện. Thầy có một giọng nói thâm hậu hấp dẫn, và mỗi khi giảng dạy, đầu hơi ngả về phía sau, lời giảng tuôn ra từ nơi thầy như nước chảy hùng hồn và đầy thi vị. Và mặc dù thầy được mọi người kính nể, sợ nữa là khác, ta vẫn nhận thấy một thái độ khiêm cung trong mọi việc thầy làm. Yamdian Khyentse là nền tảng của cuộc đời tôi và là nguồn cảm hứng cho tác phẩm này. Thầy là nhập thể của một bậc thầy đã canh tân sự thực hành đạo Phật trong xứ sở chúng tôi. Ở Tây Tạng, được danh xưng một vị tái sinh chưa đủ, bạn luôn luôn phải làm cho người ta kính nể nhờ học và tu. Thầy tôi thường nhập thất nhiều năm và có nhiều mẫu chuyện mầu nhiệm được kể về thầy. Thầy có tri kiến và thực chứng tâm linh sâu xa, và tôi dần khám phá rằng thầy giống như một bộ bách khoa về trí tuệ. Thầy biết giải đáp cho mọi câu hỏi bạn có thể đặt ra. Ở Tây Tạng có nhiều dòng tu, nhưng thầy Yamdian Khyentse lại có tiếng là vị thông suốt tất cả lý thuyết các dòng ấy. Đối với mọi người đã biết hay nghe nói về thầy, thì thầy chính là nhập thể của Phật giáo Tây Tạng, một bằng chứng sống cho ta thấy thế nào là một con người thuyết thông lẫn tông thông. Tôi đã nghe nói thầy tôi bảo rằng tôi sẽ giúp tiếp nối sự nghiệp của thầy. và dĩ nhiên thầy luôn xem tôi như con đẻ. Tôi có cảm nghĩ rằng những gì tôi có thể thành tựu được trong công việc của mình đều nhờ ân phước của thầy tôi. Mọi hoài niệm sớm sủa nhất của tôi đều là hoài niệm về thầy tôi. Thầy là bối cảnh trong đó tôi lớn lên và ảnh hưởng thầy ngự trị tuổi thơ tôi. Thầy như một người cha đối với tôi. Thầy cho tôi bất cứ gì tôi xin cầu. Người bạn đạo của thầy, Kendro Chetin Chokron, mà cũng là cô tôi, thường bảo đừng quay về Rinpoche, có thể ông đang bận đấy. Nhưng tôi thì luôn muốn ở bên cạnh thầy, và thầy cũng sung sướng có tôi ở bên mình. Tôi thường không ngớt đặt những câu hỏi với thầy suốt buổi, mà thầy luôn luôn kiên nhẫn trả lời tôi. Tôi là một đứa bé hư hỏng, không một thầy giáo nào có thể ghép tôi vào kỷ luật. Mỗi khi họ cố đánh tôi, thì tôi lại chạy lại đến thầy, leo lên sau lưng thầy. Thế là không ai dám bén mảng. Thu mình ở đấy, tôi cảm thấy hãnh diện và khoái thích, còn thầy thì chỉ cười lớn. Bỗng một ngày nọ, thầy dạy kèn yêu cầu thầy tôi mà tôi không biết, giải thích rằng vì lợi ích của riêng tôi, không thể tiếp tục để như thế được. Lần kế tiếp, khi tôi chạy đến nấp sau lưng thầy, thì thầy dạy kèn đi vào phòng, lạy thầy tôi ba lạy, rồi lôi tôi ra ngoài. Trong khi bị kéo ra khỏi phòng, tôi nhớ mình đang nghĩ rằng, thật lạ lùng là ông thầy này dường như không sợ gì thầy tôi cả. Viên Văn Thiên Xê thường ở trong gian phòng, mà tiền thân của thầy đã có những linh tiếng và khởi sự công cuộc phục hưng văn hóa và tôn giáo đã lan tràn suốt miền Đông Tây Tạng trong thế kỷ trước. Đấy là một gian phòng kỳ diệu, không rộng lắm, nhưng có một bầu khí thần tiên, đầy những vật thiêng liêng, tranh và sách. Nó được gọi là thiên đường của những vị Phật, căn phòng đầy năng lực. Nếu có cái gì ở Tây Tạng làm tôi nhớ nhung, chính là cái phòng ấy. Thầy tôi thường ngồi trên một ghế thấp làm bằng gỗ và những đai da. Tôi ngồi bên cạnh. Tôi thường không chịu ăn cái gì không phải lấy từ nơi bát của thầy. Trong cái phòng ngủ nhỏ gần kề, có một hành lang luôn luôn mờ tối, với một ấm nước trà sủi bọt trên hỏa lò nhỏ đặt trong góc. Tôi thường ngủ cạnh thầy tôi, trên một cái giường nhỏ dưới chân giường thầy. Một âm thanh mà tôi không bao giờ quên được là tiếng lần tràn hạt của thầy trong lúc thầy nhẩm những lời cầu nguyện. Khi tôi đi ngủ, thầy thường vẫn ở đấy, ngồi thiền đọc kinh. Và sáng sớm khi tôi thức dậy thì thầy cũng đã ngồi tu tập, tràn đầy năng lực và ân phước. Mỗi khi mở mắt trông thấy thầy, lòng tôi lại ngập tràn một niềm hạnh phúc ấm cúng. Có một vẻ gì rất thanh bình nơi thầy. Khi tôi lớn lên, thầy Danh Văn thường để cho tôi chủ tọa những buổi lễ, còn thầy làm duy na điều khiển thời tán tụng. Tôi có dịp chứng kiến tất cả những cuộc giảng dạy và phép quán đảnh mà thầy làm cho mọi người. Nhưng không phải nhớ nhung chi tiết mà nhớ bầu không khí trong những dịp ấy. Với tôi, thầy chính là Phật. Tôi không còn nghi ngờ gì về chuyện ấy, và mọi người khác cũng công nhận như thế. Khi thầy làm lễ quán đảnh, những đệ tử sợ tới nỗi không dám nhìn mặt thầy. Một vài người thấy thầy dưới hình dạng của vị tiền thân của thầy, hoặc thấy thầy giống vị Phật này, vị Bồ Tát kia. Mọi người gọi ngài là Rinpoche, bậc quý nhân, danh xưng đối với một bậc thầy. Và khi thầy ở đấy, thì không có một vị nào khác được gọi bằng danh từ ấy. Sự hiện diện của thầy gây cảm khái, tới nỗi nhiều người thương mến gọi thầy là Phật Nguyên Thủy. Nếu tôi không gặp được thầy tôi đã thành một con người khác hẳn. Với trí tuệ và đức bi mẫn, thầy là hiện thân của giáo lý thiêng liêng, mà khiến cho giáo lý ấy thực tiễn và đầy sức sống. Khi tôi nói với người khác về bầu khí vây quanh thầy tôi, họ cũng cảm thấy như tôi. Vậy, thầy tôi đã gây trong tôi cảm hứng gì? Đó là một lòng tin không lay chuyển đối với nền giáo lý, và một niềm tin ở tầm quan trọng chính yếu và quyết liệt của bậc thầy. Bất cứ một hiểu biết gì mà tôi có được đều nhờ thầy mà có. Đấy là một điều không bao giờ tôi có thể đền đáp, song tôi có thể trao lại cho những người khác. Trước thời niên thiếu của tôi ở Tây Tạng, tôi đã thấy cái tình yêu thương mà thầy tôi thường tỏ ra trong hội chúng, nhất là khi hướng dẫn người hấp hối và người đã chết. Một vị lạc ma ở Tây Tạng không chỉ là một bậc thầy về tâm linh, mà còn là một người minh triết, một người trị bệnh, cha xứ, bác sĩ, người chữa tâm bệnh, người giúp đỡ kẻ hấp hối. Về sau, tôi phải học những kỹ thuật đặc biệt để hướng dẫn người sắp chết và người chết từ những giáo lý liên hệ cuốn Tử Thư Tây Tạng. Nhưng những bài học lớn nhất mà tôi học được về sự chết và về sự sống là nhờ ngắm nhìn thầy tôi khi thầy hướng dẫn người chết với một lòng bi mẫn vô biên, với trí tuệ và hiểu biết. Tôi cầu nguyện rằng sách này sẽ truyền đạt đến mọi người một ít trí tuệ và từ bi của Ngài, và qua nó, các bạn có thể cảm nhận phần nào tâm đầy trí tuệ của Ngài và tìm thấy một mối giao cảm linh động với Ngài. Phần 1. Sống. Trong tấm gương của cái chết. Kinh nghiệm đầu tiên của tôi về sự chết xảy đến vào lúc tôi khoảng chừng 7 tuổi. Chúng tôi đang chuẩn bị rời vùng cao nguyên miền Đông để du hành đến vùng trung tâm của Tây Tạng. Xem tin một trong những thị giả của thầy tôi là một thầy tu kỳ diệu rất tử tế đối với tôi lúc tôi còn bé. Ông có gương mặt sáng tròn mũm mĩm, luôn sẵn sàng nở nụ cười. Ông được mọi người trong tu viện yêu mến vì tính tình ông thật tốt. Hằng ngày thầy tôi thường giảng dạy, làm phép quán đảnh, dẫn đầu những buổi lễ hay những thời khóa tu tập. Đến cuối ngày, tôi thường họp xuống bảng để đóng tuồng, diễn lại những công việc làm trong ngày. Thầy xem tin luôn luôn cho tôi mượn tạm những bộ y phục mà thầy tôi đã mặc hồi sáng. Thầy chả bao giờ từ chối tôi việc gì. Rồi bỗng xem tin ngã bệnh, và điều rõ rệt là thầy sẽ không sống được nữa. Chúng tôi phải trì hoãn cuộc hành trình. Tôi không bao giờ quên được hai tuần lễ kế tiếp. Mùi hôi thối của chết chóc đang lơ lửng như một đám mây phủ trên mọi sự. Mỗi khi tôi nhớ về khoảng thời gian ấy, thì cái mùi đó lại trở lại trong tôi. Tu viện ngập tràn một ý thức mãnh liệt về cái chết. Tuy vậy, điều này tuyệt nhiên không có gì ghê gớm hãi hùng. Vì với sự hiện diện của thầy tôi, cái chết của thầy xem tin mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó trở thành một bài học cho tất cả chúng tôi. Thầy xem tin nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ trong một điện thờ nhỏ tại cư dinh của thầy tôi. Tôi biết thầy đang từ từ chết. Thỉnh thoảng tôi đi vào phòng ngồi bên thầy. Thầy không nói được nữa, và tôi kinh ngạc trước sự đổi thay của gương mặt thầy. Bây giờ đã sệ xuống và trông thật hốc hác. Tôi nhận ra rằng thầy sắp từ giã chúng tôi, và chúng tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại thầy. Tôi cảm thấy vô cùng buồn bã cô đơn. Xem tin không chết dễ dàng cho lắm. Hơi thở khó khăn nặng nhọc của thầy luôn ám ảnh chúng tôi, và chúng tôi có thể ngửi thấy cả cái mùi thân xác thầy đang tàn tạ. Tu viện hoàn toàn im lặng, không một tiếng động ngoại trừ tiếng hơi thở của thầy. Mọi sự đều tập trung vào thầy xem tinh. Nhưng dù cơn hấp hối kéo dài của xem tinh thật đau đớn, chúng tôi vẫn thấy được rằng tự trong thẳm sâu của con người thầy đang có một niềm bình an và tin tưởng. Lúc đầu tôi không thể giải thích được điều này, nhưng rồi tôi hiểu tại sao. Đó là nhờ ở đức tin của thầy, công phu tu tập của thầy và sự hiện diện của thầy chúng tôi. Mặc dù buồn bã, tôi cũng biết rằng khi có thầy tôi đó thì mọi sự sẽ yên ổn, vì thầy sẽ giúp cho thầy xem tinh đạt giải thoát. Về sau tôi được biết rằng bất cứ hành giả mật tông nào cũng đều mơ ước được chết trước thầy mình và có cái diễm phúc được thầy tiếp dẫn trong lúc chết. Trong lúc thầy, tôi bình tĩnh hướng dẫn thầy xem tinh trải qua cái chết. Ngài chỉ cho thầy biết từng giai đoạn một của tiến trình chết mà thầy sẽ gặp. Tôi rất ngạc nhiên trước sự hiểu biết rõ ràng minh bạch của thầy tôi, trước vẻ tin tưởng và bình an nơi ngài. Khi có sự hiện diện của thầy tôi, người cả lo nhất cũng phải an tâm. Bây giờ Giang Giang Thiên Sê đang chứng tỏ cho chúng tôi thấy đức vô ý ngài đối với sự chết. Không phải ngài coi thường nó, ngài thường bảo chúng tôi rằng ngài sợ nó và cảnh cáo chúng tôi đừng có ngây ngô tưởng chết là dễ. Nhưng cái gì đã khiến thầy tôi đối diện cái chết với thái độ nhẹ nhàng lãnh đạm, thực tiễn mà lại thoải mái lạ lùng như thế? Câu hỏi ấy đã thâm nhập trong đầu tôi, làm tôi đầy kinh ngạc. Cái chết của Samson đã làm tôi chấn động. Thế là mới 7 tuổi đầu, tôi đã thoáng thấy năng lực rộng lớn của truyền thống tôn giáo, trong đó tôi dự phần. Và tôi chợt hiểu được mục đích của sự tu hành. Nhờ tu hành mà Samson đã chấp nhận được cái chết, cũng như hiểu rõ rằng nỗi đau đớn có thể là một phần của quá trình thanh luyện rất tự nhiên và sâu xa. Nhờ tu hành mà thầy tôi đã có một hiểu biết trọn vẹn về sự chết và một kỹ thuật minh bạch để hướng dẫn người khác đi vào cõi chết. Sau khi thầy xem tâm chết, chúng tôi khởi hành đi Lhasa, thủ đô Tây Tạng. Đấy là một cuộc hành trình gian nan suốt 3 tháng trên lưng ngựa. Từ đấy chúng tôi tiếp tục cuộc hành hương đến những thánh tích ở Trung ương và miền Nam Tây Tạng. Những di tích của các bậc thánh, vua chúa và học giả đã có công du nhập đạo Phật vào Tây Tạng từ thế kỷ thứ 7 trở đi. Thầy tôi là hiện thân của nhiều bậc thầy thuộc đủ mọi truyền thống. Và vì thầy nổi tiếng như thế, nên chúng tôi đi đến đâu cũng được đón tiếp rất rộn ràng. Đối với tôi, cuộc hành trình ấy thật hấp dẫn và đã để lại trong tôi nhiều hoài niệm tốt đẹp. Người Tây Tạng quen dậy sớm để sử dụng tối đa ánh sáng thiên nhiên. Chúng tôi đi ngủ vào lúc trời sập tối và thức dậy trước bình minh. Và khi tia sáng đầu tiên vừa ló dạng, thì những con trâu yak chở hành lý đã bắt đầu di chuyển. Những lều trại được nhổ lên, căn lều của thầy tôi nhổ sau chót. Một thanh niên sẽ đi trước để chọn chỗ tốt cho việc cắm lều trại. Nơi chúng tôi sẽ dừng khoảng giữa trưa để nghỉ ngơi đến hết ngày. Tôi thường thích cắm trại cạnh một con sông để nghe tiếng nước chảy, hoặc để ngồi trong lều mà nghe mưa tí tách trên mái. Đoàn người chúng tôi có tất cả khoảng chừng 30 căn lều. Suốt ngày tôi cưỡi một con ngựa màu vàng bên cạnh thầy tôi. Trong khi chúng tôi cưỡi ngựa, thầy tôi giảng dạy cho tôi, kể chuyện, niệm chú và đặt ra một số phương pháp cho tôi thực hành giáo lý. Một ngày kia, khi chúng tôi tiến gần đến hồ Thiên Danh Rock và thoáng thấy bóng mặt nước ngời sáng dưới xa cười của nó, thì một vị lạc ma trong đoàn lữ hành, lạc ma Chetan, bắt đầu chết. Cái chết của Chetan là một bài học sống động khác nữa đối với tôi. Ông là thầy của bà vợ tâm linh của thầy tôi, Kenro Chakrin Chakron, hiện nay vẫn còn. Bà được xem là nữ hành giả mật tông xuất sắc nhất của Tây Tạng. Một bậc thầy mai danh ẩn tích mà đối với tôi là một hiện thân của đức hy sinh tận tụy. Nội một sự hiện diện đầy triều mến của bà cũng đủ dạy cho tôi rất nhiều. Lạc Ma Chetan là người có lòng nhân ái vô biên. Ông tuổi ngoại lục tùng, khổ người khá cao và tóc đã hoa râm. Ông tỏa ra một sự dễ thương không chút nào gắng gượng. Ông cũng là một thiền giả tu chứng cao. Chỉ cần ở cạnh ông cũng đủ đem lại tôi một cảm giác thanh bình và trong sáng. Một đôi khi ông rầy la tôi, và tôi cũng khá sợ hãi. Nhưng mặc dù thỉnh thoảng ông có hơi nghiêm khắc, ông vẫn luôn luôn đầy tính nhân hậu. Đạt Ma Che Tân chết một cách phi phàm. Mặc dù có một tu viện gần đấy, ông không chịu đến. Bảo rằng ông không muốn để lại cho người ta một cái xác phải thu dọn. Bởi thế, chúng tôi dựng lều trại thành vòng tròn như thường lệ. Kenro săn sóc điều dưỡng cho Lạc Ma Chetan, thầy giáo đạo của bà. Chúng tôi là hai người duy nhất có mặt trong lều của ông. Khi ông cất tiếng gọi, ông thường gọi bà Kenro là Ami, tiếng nói địa phương ông, có nghĩa là con ta. Này con, hãy lại đây, nó đang đến. Ta không còn gì để khuyên bảo con thêm nữa. Con rất tốt, ta nên làm xương vì con. Hãy phụng sự bậc thầy của con như bấy lâu con đã làm. Lập tức bà khởi sự chạy ra khỏi lều, nhưng ông đã nắm lấy tay áo bà lại. Con đi đâu thế? Bà trả lời, con sẽ đi gọi Rinpoche. Ông mỉm cười, chớ làm phiền ông ta, không cần thiết. Đối với bậc thầy, vốn không bao giờ có khoảng cách nào giữa chúng ta. Với những lời lẽ ấy, ông đưa mắt nhìn lên trời rồi chết. Kenro thoát được khỏi tay ông và chạy vội ra để gọi thầy tôi. Tôi ngồi yên bất động tại chỗ, kinh ngạc khi thấy một người nhìn thẳng mặt cái chết với thái độ bình thản như vậy. Lạc Ma Che Tinh đáng lẽ có thể nhờ thầy mình thân hành đón tiếp, một điều mà bất cứ người nào khác đều mong mỏi. Nhưng ông ta lại không cần. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao. Tại vì ông đã trực nhận sự hiện diện của bậc thầy ở trong tâm mình. Dân dân Kiên Xê vẫn luôn luôn ở bên ông, trong đầu óc và trái tim của ông. Ông không bao giờ cảm thấy có sự ngăn cách nào. Kenro đã đi mời thầy tôi, Dân dân Kiên Xê. Tôi không sao quên được cái lúc ông khom lưng để bước vào căn lều. Ông đưa mắt nhìn vào mặt của Lạc Ma Chetan, rồi nhìn sâu vào đôi mắt và khởi sự cười khúc khích. Ông thường gọi Lạc Ma Chetan là La Chân, vị Lạc Ma già, một cách gọi âu yếm của ông. Ông bảo, La Chân, đừng có ở trong trạng thái đó. Bây giờ tôi mới hiểu rằng, lúc đó thầy tôi đã thấy Lạc Ma Chetan đang nhập vào một thứ định, trong đó hành giả tan hòa bản chất của tâm mình với không gian của chân lý. Ông biết chứ La Chân, nếu ông nhập định này thì một đôi khi có vài chướng ngại vì tê có thể phát sinh. Nào ta sẽ hướng dẫn ông. Sửng sốt, tôi ngắm nhìn những gì xảy ra kế tiếp. Và nếu không phải chính mắt tôi trông thấy thì tôi sẽ không bao giờ tin được Lạt Ma Chetan sống lại. Rồi thầy tôi ngồi một bên ông ta, hướng dẫn thần thức ông đi vào cõi chết. Có nhiều cách làm việc này, và cách mà thầy tôi đang sử dụng lúc đó kết thúc với ba lần thầy thốt lên âm A. Khi thầy tôi thốt tiếng A đầu tiên, chúng tôi có thể nghe Lạt Ma Chetan nói theo khá rõ. Lần thứ hai giọng không rõ nữa, và lần thứ ba thì hoàn toàn im lặng. Ông đã chết. Cái chết của Stanton đã dạy cho tôi mục đích của sự tu hành. Cái chết của Lama Chetan cho tôi thấy rằng những hành giả thuộc tầm cỡ như ông lúc sinh thời vẫn ẩn giấu những khả năng kỳ diệu của mình, và đôi khi chỉ bày tỏ chúng một lần mà thôi vào lúc chết. Mặc dù còn bé xíu, tôi cũng đã hiểu rằng có một sự khác nhau rõ rệt giữa hai cái chết của Stanton và của Lạt Ma Chetan. Đó là sự khác nhau giữa cái chết của một thầy tu tử tế có hành trì lúc sinh thời và cái chết của một hành giả có nội chứng tâm linh sâu xa hơn nhiều. Stanton chết một cái chết bình thường và chết trong đau đớn, nhưng với sự bình an của đức tin. Còn cái chết của Lạt Ma Chetan là một sự thi triển thần thông của sự làm chủ tâm ý. Ngay sau tang lễ Lạt Ma Chetan, chúng tôi di chuyển lên tu viện Yenrock. Như lễ thường, tôi ngủ cạnh thầy tôi trong phòng ông. Và tôi còn nhớ đêm mấy tôi đang ngắm những cái bóng của những ngọn đèn thắp bằng bơ nhảy múa trên vách tường. Trong lúc mọi người ngủ say, tôi đã nằm thức và khóc suốt đêm trường. Đêm mấy tôi hiểu rằng cái chết là một sự thật, và cả tôi nữa cũng sẽ phải chết. Khi tôi nằm đấy suy nghĩ về sự chết và cái chết của chính tôi, qua tất cả nỗi đau buồn đó, trong tôi một ý thức sâu xa dần dần rõ ràng. Đó là ý thức rằng mình phải chấp nhận nó. Và với ý thức ấy, tôi quyết định cống hiến cuộc đời mình cho sự tu tập tâm linh. Thế là tôi đã khởi sự giáp mặt cái chết và những hàm ẩn của nó khi tuổi tôi còn rất nhỏ. Lúc ấy tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng ta phải trải qua biết bao nhiêu là cái chết dồn dập, hết cái chết này tới cái chết khác. Cái chết mất nước Tây Tạng sau khi Trung Quốc xâm chiếm, cái chết lưu đày, cái chết mất mọi thứ mà gia đình tôi và tôi đã sở hữu. Gia đình tôi, La Ca Chang, đã từng là một trong những nhà giàu nhất xứ Tây Tạng. Từ thế kỷ thứ 14, gia đình tôi đã nổi tiếng là một trong những thí chủ quan trọng nhất của Phật giáo, bằng cách hỗ trợ sự hoằng dương chánh pháp và giúp các bậc thầy vĩ đại trong những công trình của họ. Nhưng cái chết tàn phá tôi hơn cả thì chưa xảy tới. Đó là cái chết của thầy tôi, Yen Yen Kien Se. Khi ngài mất, tôi cảm như nền móng cuộc đời tôi đã sụp đổ. Đấy là vào năm 1959, năm mà nước Tây Tạng sụp đổ. Đối với người Tây Tạng, cái chết của thầy tôi là một vố ác liệt thứ hai. Và đối với xứ Tây Tạng, cái chết ấy đánh dấu sự cáo chung của một thời đại. Cái chết trong thế giới tân tiến. Khi mới đến Tây Phương lần đầu, tôi hoàn toàn kinh ngạc vì sự trái ngược giữa những thái độ đối với cái chết ở đây với những gì tôi đã quen thuộc từ bé. mặc dù đã đạt đến nhiều thành quả kỹ thuật, xã hội tân tiến Tây Phương vẫn chưa có hiểu biết thực sự nào về cái chết, hoặc những gì xảy ra trong khi chết hay sau khi chết. Tôi được biết rằng người ngày nay được dạy phải phủ nhận cái chết, xem nó không có ý nghĩa gì ngoài ra là sự hoàn toàn hủy diệt, tiêu vong. Điều đó có nghĩa rằng phần đông người trên thế giới ngày nay hoặc sống trong sự phủ nhận cái chết hoặc sợ hãi nó. Ngay cả việc nói về cái chết cũng được xem là điềm gỡ. Nhiều người tin rằng nhắc đến cái chết thì cũng gần như là mong nó sẽ đến cho mình. Nhiều người khác nhìn cái chết với một sự vui vẻ ngây ngô thiếu suy nghĩ, tưởng chừng như vì một lý do bí ẩn nào đó, cái chết sẽ đến với họ một cách êm thấm, không có gì phải lo ngại. Khi nghĩ đến những người này, tôi nhớ lời một bậc thầy của Tây Tạng nói: người ta thường khinh suất về sự chết và cứ nghĩ, ôi hơi đâu mà lo cho mệt, ai rồi cũng phải chết, chuyện đó tự nhiên quá mà, tôi thì khỏi lo. Nhưng đấy chỉ là lý thuyết, đến khi sắp chết mới biết không phải là chuyện đơn giản. Trong hai thái độ nói trên về cái chết, thì một thái độ xem chết như là chuyện gỡ cần né tránh, một xem chết là một điều sẽ xảy đến tự nhiên không cần lo nghĩ. Nhưng cả hai đều hoàn toàn cách xa sự am hiểu ý nghĩa đích thực của cái chết. Mọi truyền thống tôn giáo lớn nhất của nhân loại, dĩ nhiên trong đó có Kitô giáo, đều nói rõ cho ta biết rằng chết không phải là hết. Các tôn giáo ấy đều nói đến một viễn ảnh về đời sắp đến, khiến cho cuộc đời hiện tại ta đang sống mang đầy ý nghĩa thiêng liêng. Nhưng mặc dù có những giáo lý như vậy, phần lớn xã hội tân tiến vẫn là một sa mạc tâm linh. Ở đấy đa số người tưởng chừng như cuộc đời này là tất cả, vì thiếu một đức tin chân chính về đời sau, họ sống mà không có một mục đích tối hậu nào cả. Tôi đã nhận ra rằng thái độ chối bỏ cái chết có những hậu quả khốc liệt, vượt ngoài phạm vi cá nhân. Nó ảnh hưởng tới toàn thể hành tinh này, vì tin tưởng chỉ có cuộc đời này mà thôi, không có đời nào khác. Cho nên người thời nay không phát triển một tri kiến sâu xa nhắm đến trường kỳ. Do đó không có gì để ngăn cản họ khỏi cuốc bóc quả địa cầu vì những mục tiêu cấp thời, hoặc ngăn họ sống một cách ích kỷ gây tai họa cho tương lai. Chúng ta còn cần bao nhiêu lời cảnh cáo khác nữa, giống như lời sau đây của ông Bộ trưởng xứ Brazil về sinh môi, người chịu trách nhiệm bảo vệ rừng Amazon. Xã hội kỹ nghệ tân tiến quả là một thứ tôn giáo cuồng tín. Chúng ta đang phá hoại, làm nhiễm độc, hủy diệt tất cả mầm sống trên hành tinh này. Chúng ta đang ký những giấy nợ mà con cháu chúng ta không thể trả. Chúng ta đang làm như thể mình là thế hệ cuối cùng trên hành tinh này. Nếu không có một biến cải tận gốc về tâm, trí và lối nhìn, thì trái đất sẽ kết thúc như Venus, cháy thành than và chết. Sự sợ chết và không biết đến đời sau quả đang cung cấp nhiên liệu cho sự tiêu hủy sinh môi, đe dọa tất cả đời sống chúng ta. Vậy có phải là sự thể càng phiền phức hơn nếu người ta không được học tập về chết là gì, hoặc làm thế nào để chết? Nếu người ta không được thấy vài hy vọng vào những gì nằm sau cái chết, và bởi thế biết được những gì thực sự nằm sau sự sống, có gì mỉa mai hơn khi giới trẻ được học đầy đủ mọi môn ngoại trừ môn học duy nhất chứa đựng chìa khóa mở ra toàn thể ý nghĩa cuộc đời, và có thể mở đến chính sự sinh tồn của chúng ta? Một điều thường làm tôi khó hiểu là một vài bậc thầy tôi biết chỉ hỏi một câu đơn giản khi ai tới xin được dạy đạo: bạn có tin có đời sau không? Không phải hỏi họ có tin ở một lý thuyết triết học về đời sau không, mà hỏi họ có cảm thức niềm tin ấy một cách sâu xa trong tim họ không. Bậc thầy biết rằng nếu người ta tin có đời sau thì toàn bộ nhân sinh quan của họ sẽ khác. Họ sẽ ý thức rõ về trách nhiệm cá nhân và về đạo đức. Những gì các bậc thầy phải hoài nghi là với những người không tin có đời sau thì có nguy cơ là họ sẽ kiến tạo một xã hội chỉ nhắm đến những kết quả đoạn kỳ, không cần suy nghĩ nhiều về hậu quả hành động. Phải chăng điều này có thể là lý do chính tại sao chúng ta đã tạo nên một thế giới tàn bạo như hiện nay, một thế giới ít có lòng bi mẫn thực sự? Đôi khi tôi nghĩ rằng những nước giàu mạnh nhất của thế giới đã phát triển thật giống như những cõi trời mô tả trong kinh. Trong kinh mô tả loài chư thiên sống cực kỳ xa hoa, hưởng đủ mọi lạc thú, không lo lắng gì về chiều hướng tâm linh của cuộc đời. Mọi sự xảy ra thật tốt đẹp cho đến khi cái chết đến gần. Với những suy tưởng bất ngờ xuất hiện, khi ấy những bà vợ và tình nhân của họ không dám đến gần họ, chỉ đứng từ xa mà tung hoa tới với lời cầu nguyện chiếu lệ rằng mong cho họ được sanh làm trời trở lại. Không một hoài niệm nào về những hạnh phúc hay tiện nghi đã qua có thể làm nơi trú ẩn cho họ khỏi cái khổ trước mắt, trái lại càng làm cho nó bi đát hơn. Cứ thế, những vị trời bị bỏ rơi cho chết trong cô đơn khốn khổ. Số phận những vị trời ấy làm tôi nhớ đến cách người ta đối xử với những người lớn tuổi, người bệnh và người sắp chết hiện nay. Xã hội chúng ta bị ám ảnh bởi tuổi trẻ, dục tính, quyền lực, và chúng ta tránh né tuổi già, tránh né sự tàn tạ. Có phải thật kinh khủng khi ta bỏ rơi người già vì cuộc đời hoạt động của họ đã chấm dứt, họ không còn ích lợi nữa? Có phải thật rây rứt khi ta tống họ vào nhà dưỡng lão, ở đấy họ phải chết trong cô độc, bị ruồng bỏ? Phải chăng cũng đã đến lúc ta phải nhìn lại cách ta đối xử với những người mắc bệnh nan y như ung thư và sida? Tôi biết một số người đã chết vì bệnh sida và đã thấy họ thường bị cả đến bạn bè cũng xem họ như những thiện nhân. Dấu ấn gắn liền với cơn bệnh đã đưa họ tới chỗ tuyệt vọng, làm cho họ cảm thấy đời mình thật ghê tởm, và dưới mắt người khác thì đời họ coi như đã chấm dứt. Ngay cả khi một người ta quen biết hay thương mến sắp chết, nhiều người cũng không biết phải làm sao để giúp đỡ họ. Và khi họ chết, không ai khuyến khích ta nên có một ý niệm gì về tương lai của người chết. Họ sẽ ra sao? Làm sao ta có thể tiếp tục giúp đỡ họ? Quả thế, mọi ý nghĩ tương tự đều bị xua đuổi, xem là lố bịch, vô nghĩa. Tất cả điều này cho ta thấy rõ rằng, hơn bao giờ hết, chúng ta đang cần một sự thay đổi từ gốc rễ trong thái độ đối với cái chết và người sắp chết. May thay, những thái độ đã bắt đầu thay đổi. Phong trào tiếp dẫn đường chẳng hạn đang làm những công việc kỳ diệu là đem lại sự chăm sóc thuộc phạm vi thực tiễn và tình cảm. Tuy nhiên, sự chăm sóc thực tiễn và tình cảm chưa đủ. Dĩ nhiên người hấp hối cần được sự chăm sóc yêu mến, song họ còn cần một cái gì sâu sắc hơn nữa. Họ cần khám phá một ý nghĩa thực thụ cho cái chết và sự sống. Không thế thì làm sao chúng ta có thể đem lại cho họ một niềm an lạc tối hậu? Bởi vậy, giúp đỡ người hấp hối còn cần đến khả năng tâm linh, vì chỉ nhờ có kiến thức về tâm linh mà chúng ta mới có thể thực sự hiểu biết và đối mặt với cái chết. Tôi lấy làm phấn chấn tinh thần khi những năm gần đây toàn bộ vấn đề chết và hấp hối đã được mở ra ở Tây Phương. Nhờ những nhà tiên phong như Elizabeth Kubler-Ross và Raymond Moody, khi nhìn kỹ cách thức chúng tôi săn sóc người sắp chết. Elizabeth Cutler Ross đã chứng minh rằng với một tình yêu vô điều kiện và một thái độ có tuệ giác, thì cơn hấp hối có thể trở thành một kinh nghiệm an lành chuyển hóa.